Phần 4. Quái vật. Chương 1. Thành không nhà cũ. Tại hành lang một tòa nhà ở thành phố Lam Kinh đã từng xảy ra vụ án mạng. Hung thủ đã dùng băng dính quấn đầu nạn nhân cho đến chết. Khoảng 3 giờ 40 phút sáng mà cô gái trở về nhà giữa lúc đêm khuya, cô gặp cướp ở tầng 3. Hung thủ đã dùng băng dính quấn quanh đầu của cô cho đến khi ngạt thở mà chết. Nhiều người dân sống cùng tầng đều nghe thấy tiếng động lạ, giống như là tiếng kéo của băng dính vào lúc nửa đêm khi xảy ra vụ án. Một nữ sinh cấp 2 ở Đông Thành sau khi tan học tình cờ chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng tại hành lang. Bấy giờ trời đã sẩm tối, ánh sáng trong hành lang rất đổi mập mờ. Tại chỗ khuất của lối đi có một cái bóng đen. Tiến lại gần, cô thấy người đó đứng sát tường bất động. Trong hành lang u tối, trên tay người đó đang cầm một vật gì đó nhôm nhép. Nhìn kỹ lại thì đó là một cái đầu người còn nhỏ máu. Một kẻ thuê nhà chặt đầu chủ nhà, sau đó uống thuốc sâu và mang chiếc đầu đó đi tự thú. Với cảnh tượng ghê sợ mà cô gái nhìn thấy, chính là lúc kẻ sát nhân uống thuốc sâu và mang chiếc đầu đi tự thú. Cảnh tượng ghê sợ mà cô gái nhìn thấy, chính là lúc trước lúc kẻ sát nhân uống thuốc sâu rồi xách chiếc đầu đi thú tội. Ngày 27 tháng 9 năm 2010, tại thành phố Vũ Môn đã xảy ra vụ thảm án, một người vô cùng đáng sợ. Một nữ công nhân chẳng may gặp phải tên ác quỷ biến thái nấp trong hành lang khu nhà mình, tấn công vào lúc sáng sớm. Lúc này cô ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng bị vật gì đó quàng chặt lấy cổ. Cô gái vội vàng xin tha mạng nói: "Chú ơi, cháu là người chứ không phải là ma ạ." Nhưng hung thủ không hề nương tay mà cứ tiếp tục gây án một cách dã man. Mấy phút sau, một phụ nữ chạy ra nhìn thấy cô công nhân nọ đang nằm dưới sàn. Người phụ nữ chạy lại gần thì thấy cảnh rất thương tâm, vô cùng hãi hùng. Cô vội đi báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Người nữ công nhân được chẩn đoán vùng hậu môn bị vật sắc rạch thủng và bị rách ruột. Hung thủ có thể dùng tay hay là hung khí nào đó lấy ruột của nạn nhân lôi ra ngoài, khiến cho đoạn ruột bị rách vài chỗ. Sự ám ảnh từ những vụ ám sát trong hành lang nằm ở chỗ nạn nhân đều bị hành xác ngay tại nơi chỉ cách nhà ở chỉ có mấy bước chân. Chuyến này các vị đi tất cả đều được trang bị vũ khí. Khi trở về nhớ phải nộp một bản tường trình về quá trình sử dụng đấy nhé, Bạch Cảnh Ngọc dặn dò. Lãnh đạo ơi, trước giờ tôi có dùng súng bao giờ đâu. Nếu tôi làm mất nó thì sao? Thôi, cứ để người thô lỗ như Họa Long cầm súng cho chắc, Tô Mi đáp. Này, đừng có dạy mà để Tô Mi cầm súng. Súng ống không phải là trò chơi đâu. Cô ta chẳng những có thể tự làm mình bị thương mà có khi còn ngộ thương anh em của mình nữa. Họa Long cũng không vừa, đáp lại. Lâu lắm rồi không đụng đến súng. Trước kia tôi từng giành thứ hạng không thấp trong cuộc thi bắn tỉa đâu đấy, giáo sư Lương cười nói. Nơi chúng tôi sắp đến rất là nguy hiểm có đúng không? Bao Triển hỏi. Lực lượng cảnh sát địa phương thiếu hụt nghiêm trọng. Thật không thể tưởng tượng nổi cả một huyện mà chỉ có 6 cảnh sát. Bạch Cảnh Ngọc thở dài đáp. Mẹ kiếp, thế làm sao mà thiếu chúng ta được chứ? Hòa Lòng bức xúc pha một chút hồ hởi. Đây cũng là lý do tôi phải phái tổ chuyên án đến. Họ đang rất cần sự giúp đỡ, Bạch Cảnh Ngọc nói với giọng đầy tâm trạng. Vụ án lấy một xảy ra trong một tòa nhà cũ, nằm ở trung tâm thành phố, nhưng xung quanh đều chỉ là những đống hoang tàn. Có một thành phố mà ở đó có những con quạ đen làm tổ trên cột đèn giao thông. Giữa những bánh răng trong nhà máy văng đầy mạng nhện. Trên những chiếc bàn trong lớp học mọc lởm chởm cái đám mọc nhĩ màu đen. Đầu vòi nước chui ra, không phải nước mà là mấy cây nấm mốc độc. Bạn có thể đi xuyên một con phố mua sắm đã bị bỏ hoang, bây giờ đã tùm cỏ. Đưa tài bứt một nhúm hoa dại mọc ở bên dưới đám dây điện, đã võng xuống tới đất. Bước vào trong bưu điện hoang phế, tất cả những thứ ấy sẽ cho bạn cảm giác như thế nào? Một thành phố bị bỏ hoang chứa đựng trong đó biết bao nhiêu là chuyện quá khứ và tiếc nuối, biết bao con người đoạn ngõ, bao buổi hoàng hôn chẳng còn ai chứng kiến. Nơi đây chứa đựng hồi ức tuổi thơ, buổi sơ khai cho đến khi lìa đời của mười mấy vạn con người. Thành phố đó tên gọi là Vũ Môn, nằm tại một vùng xa xôi hẻo lánh thuộc mạch núi Kỳ Liên, được xây dựng với mục đích vận chuyển dầu mỏ. Vào thời kỳ cực thịnh, dân số toàn thành phố lên đến 13 vạn người. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nguồn dầu mỏ đã cạn, các cấp lãnh đạo dời trụ sở và trung tâm dầu mỏ đi nơi khác, nhân dân lại bỏ thành phố mà đi. Trong thành phố chỉ còn lại vô số những khu đất hoang và nhà lầu trống. Thiết bị thì xuống cấp, thành phố bị bỏ rơi. Tổ chuyên án đáp chuyến bay tới sân bay tỉnh, rồi ngồi xe khách đi vào thành phố bên cạnh. Cảnh sát thành phố này phải lái xe cùng với một chiếc ô tô việt giả hộ tống tổ chuyên án đi đến thành phố nơi xảy ra vụ việc. Lái xe là một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần, có phần thô kệch. Khi nhắc đến Vũ Môn, ông có gì đó xúc động như muốn rơi lệ. Ông kể mình vốn là người Vũ Môn, từ nhỏ đến lớn đã ở đó, nhưng sau này đành bỏ quê mà đi. Đến sau, ngôi nhà ông đã từng sống gắn bó suốt mười mấy năm đã bị bụi đất phủ dày, một lớp ngập cả bàn chân. Trong công viên cỏ dại mọc tùm, những cây xăng bị bỏ hoang trở thành thiên đường của bầy chuột. Trong ký ức bất kỳ ai đã sống ở Vũ Môn, khó quên nhất chính là chiếc đồng hồ lớn treo trước cổng công viên. Thời gian đã mãi mãi dừng lại ở giây phút 3 giờ 25 sáng. Người lái xe kể, cứ mỗi lần ông đi về nhà, trong lòng đều cảm thấy rất đổi chua xót. Cứ 30 Tết hàng năm, ông lại về dọn mộ tổ một lần. Trên đường phố lúc nào cũng chỉ thấy lác đác có một hai người. Mọi người không thể hiểu nổi cảm giác đó như thế nào đâu, người lái xe lại trầm ngâm. Chúng ta biến hoang mạc trở thành thành phố của mình, rồi lại để thành phố của mình trở thành hoang mạc. Giáo sư Lương cũng cảm khái. Những thứ cũ dỡ bỏ đi, những thứ mới sẽ mọc ở đâu đây? Người lái xe buông ra lời đau xót. Dốc núi trên vên, chiếc xe cứ trồng trành trên con đường, không còn bằng phẳng. Mọi người trên xe cứ im lặng, chẳng ai biết nói câu gì. Những cây bạch dương mọc vun vút ở bên đường, vừa cao vừa nhỏ. Cảm giác chỉ có một cơn gió mạnh ngang qua cũng có thể khiến cho chúng gãy gục. Trên cành cây phủ đầy bụi vôi trắng. Những chiếc dây thừng bện bằng cỏ buộc lên trên đó lại ướt nhèm nhẹp. Có lẽ mỗi cái cây ở đây đều có một người đã từng ôm nó mà nức nở trút lệ trước khi rời xa. Chiếc xe việt giả tiến vào thành phố Vũ Môn. Trên đường Giải Phóng có bốt canh đèn đỏ duy nhất. Do lượng người qua lại đã giảm đi rất nhiều, nên bốt canh giữ nơi này cũng đã ngừng sử dụng. Cả một thành phố chỉ có một cột đèn giao thông. 6 cảnh sát của Cục Cảnh sát thành phố Vũ Môn xếp hàng ngay ngắn để chào đón tổ chuyên án. Họ nhất tề đưa tay theo chào những vị khách quý. 4 người của tổ chuyên án vừa bước xuống xe đã thấy trước mặt một trụ sở Cục Cảnh sát thật là cũ kỹ xuống cấp, và vẫn còn nguyên cái lối kiến trúc cũ của thế kỷ 20. Dây điện thì ngang dọc mép tường trong sân Cục Cảnh sát. Cỏ dại thì mọc từng lùm, vài chú dê vàng đang cúi đầu gặm cỏ. Ai chà, Cục Cảnh sát mà cũng để cho người ta thả dê kia à? Tô Mi ngạc nhiên hỏi. Đây cũng chẳng phải dê của người ngoài đâu, mà là chúng tôi tự tăng gia sản xuất đấy. Tối nay sẽ thịt một chú dê, mời các đồng chí thưởng thức món thịt dê nhà nuôi, xem hương vị nó như thế nào. Trưởng cục cảnh sát Vũ Môn đáp. Cảnh sát trưởng nói về vụ án và tình hình hiện tại. Hiện nay thành phố Vũ Môn thật ra là một thành phố bị bỏ hoang. Đa phần đều đã rời khỏi nơi đây. Chỉ còn lại những tòa nhà trống, cơ quan cảnh sát cũng chỉ để lại 6 người, gọi là giữ thành. Một bộ phận dân cư sống tập trung ở khu nhà thuê giá rẻ tại quận Bắc Bình và Tam Đài. Chủ yếu là những người không có đủ khả năng dời đi nơi khác, như là người già yếu, người tàn tật, công nhân đã về hưu và những người có mức phí bảo trợ quá thấp. Hàng tháng họ chỉ nhận được từ vài chục đến mấy trăm tệ tiền trợ cấp mà thôi. Một bộ phận khác sống tại khu trung tâm cũ, cũng thuộc nhóm người có mức sống rất là thấp, không có khả năng mua nổi một căn nhà tại các thành phố lân cận, nên giờ chẳng có biết đi đâu và về đâu. Toàn thành phố bây giờ chỉ còn lại 2 vạn nhân khẩu, và đang ngày một cứ giảm dần đi. Chẳng bao lâu nữa, thành phố Vũ Môn này sẽ trở thành một thành phố chết, không còn người ở và sẽ biến mất trên trái đất này mà thôi. Nạn nhân của vụ án tên là Trần Lạc Mạc, 19 tuổi, công nhân làm việc trong khu trung tâm cũ của thành phố. Cha mẹ cô đều đi làm xa, cô sống cùng với ông bà ngoại. Vụ án xảy ra tại một khu nhà cũ. Những người dân sống ở đó đã chuyển đi gần hết, chỉ còn lại có vài ba căn hộ của gia đình. Trần Lạc Mạc và ông bà ngoại sống ở tầng 5. Tầng 4 có một nhà mở quán ăn. Ngoài ra cả khu nhà thì trống rỗng, do nhà vệ sinh chung nằm ở phía dưới tầng 1. Khi Trần Lạc Mạc đi vệ sinh vào nửa đêm thì đã bị hại ngay tại bục lớn, nằm giữa cầu thang từ tầng 5 xuống tầng 4. Trần Lạc Mạc lúc đó nghĩ rằng ai đó tưởng mình là ma nên mới tấn công. Cô vội kêu lên: "Chú ơi, cháu là người chứ không phải là ma ạ." Nhưng tên ác quỷ đã xiết cổ nạn nhân cho đến khi ngất đi. Thủ đoạn của hắn khiến mọi người đều vô cùng kinh hãi. Hậu môn của Trần Lạc Mạc bị rạch đứt, ruột bị lôi ra ngoài. Lúc đó bà chủ quán cơm ở tầng 4 nghe tiếng động lạ, chạy ra xem thì hung thủ đã bỏ đi. Trời tối, bà chủ quán nhìn tưởng trên người Trần Lạc Mạc bị cuốn sợi dây thần nên cứ đưa tay sờ. Khi đụng vào thì thấy trơn tuột. Ông chủ quán lấy chiếc đèn pin ra soi thì đã kinh hãi hét lên khi phát hiện ra sợi dây thần thật ra đó là một đoạn ruột. Trong hành lang không có đèn, mọi thứ đều tù mù. Trần Lạc Mạc không nhìn rõ hung thủ, cùng với tâm lý sợ hãi lại bị thương nặng, nên khi cảnh sát hỏi cô cũng không nhớ nổi đặc điểm nào về thể trạng hay diện mạo của hung thủ, chỉ mơ hồ nhớ rằng đó là một người đàn ông trung tuổi. Cửa chính của bệnh viện thành phố đã bị gạch đá nắp kín, chẳng còn bác sĩ nào lưu lại nơi này. Trần Lạc Mạc được vợ chồng ông chủ quán cơm đưa đến phòng cấp cứu của trạm xá. Ngày hôm sau thì được đưa đến bệnh viện Đất Mỏ với điều kiện y tế sẽ tốt hơn một chút. Sau khi vụ án xảy ra, có một tờ báo đã kịp thời đưa tin về vụ việc của Trần Lạc Mạc, thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Rất nhiều người hảo tâm đã quyên góp tiền để giúp đỡ. Vài giáo sư chuyên gia của bệnh viện tỉnh đã tiến hành hội chẩn, khâu thành công một đoạn ruột bị rách của cô gái. Hiện tại nạn nhân không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn cần phải quan sát điều trị một thời gian. Giáo sư Lương hỏi: "Trong báo cáo của các anh cũng không thấy ghi rõ hung thủ dùng tay hay là dùng vật gì khác để lấy đoạn ruột của cô gái ra?" Tô Mì nhăn mặt nói: "Nếu mà dùng tay để lấy lôi ra thì thật không thể nào tưởng tượng nổi sự dã man của hắn ta." Cảnh sát trưởng nói: "Bệnh tình nạn nhân không ổn định, vừa làm phẫu thuật xong, phải chờ cô ta hồi phục một chút đã." Bào Triển hỏi: "Thế còn vợ chồng ông chủ quán ăn thì sao?" Cảnh sát trưởng trả lời: "Khi họ chạy ra thì hung thủ đã bỏ đi rồi, nên cũng chẳng thấy cái gì, thành ra cũng không thu được đầu mối gì đâu." Giáo sư Lương nói với cả nhóm: "Phải đưa người đến bệnh viện Đất Mỏ làm công tác tư tưởng cho nạn nhân rồi hỏi kỹ thêm một lần nữa. Cảnh sát trưởng có phần thất vọng nói, vấn đề bây giờ là nạn nhân không muốn nghĩ lại chuyện đó nữa. Theo kết quả khám nghiệm thì có dấu vết vật sắc nhọn đâm vào hậu môn. Theo những phán đoán ban đầu, hung thủ có thể dùng một cái móc để gây thương tích rồi mới kéo ruột của nạn nhân ra ngoài. Cảnh sát trưởng đi cùng với tổ chuyên án trở lại hiện trường. Khu vực này bình thường tình hình trị an tương đối cũng ổn định. Sau khi đã xảy ra vụ án, 6 cảnh sát đặt hướng điều tra chính vào các đối tượng từng có tiền án tấn công phụ nữ hoặc là cướp giật, tiến hành thẩm vấn hơn 500 đối tượng trong vùng. Đến nay vẫn chưa xác định được kẻ tình nghi, cũng chưa xác định được động cơ gây án. Người bị hại Trần Lạc Mạc không hề bị xâm hại hay là bị cướp bóc gì cả. Và trong quá trình điều tra, có người cho biết là đêm xảy ra vụ án, thấy có người lạ mặc chiếc áo lao động màu xanh đi vào trong tòa nhà này. Khi nào? Bao Triển hỏi. Vào lúc chập tối, cảnh sát trưởng trả lời. Vụ án xảy ra lúc nửa đêm, chẳng lẽ hung thủ đã mai phục ở đó lâu đến như thế? Họa Long phỏng vấn. Hiện trường vụ án là một tòa nhà 5 tầng cũ kỹ.